Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Sự vui mừng bền vững. Bài 3: Niềm vui khó thuần hóa. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Niềm vui khó thuần hóa. Phân đoạn Kinh Thánh Philip đoạn 1 câu 20 đến đoạn 2 câu 4. Tôi có lòng trong cậy chắc chắn này, vì chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề, như vậy dù tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi. Vì Đấng Christ là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt là ích lợi cho công khó tôi thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Tôi bị ép giữa hai bề muốn đi ở với Đấng Christ là điều rất tốt hơn, nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ. Hầu cho khi tôi lại đến cùng anh em sẽ nhân tôi mà có nhiều cớ khoe mình luôn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Dù anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành. Phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngâm dọa mình, điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi. Và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời, Ngài nhân Đấng Christ ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa, là phải chịu cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi. Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em, chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Quý vị đã bao giờ tự hỏi tại sao những người huấn luyện thú lại mang một chiếc ghế đẩu vào chuồng sư tử không? Nếu quý vị chưa bao giờ thắc mắc về điều đó, thì hãy bắt đầu thắc mắc về nó, bởi vì tôi sẽ nói với quý vị lý do tại sao. Những người huấn luyện thú có những cái roi và dĩ nhiên họ cũng có những khẩu súng lục ở ngay bên cạnh, nhưng lúc nào họ cũng mang theo một cái ghế đẩu. Thực ra hầu hết những người thuần hóa sư tử đều nói nó là dụng cụ quan trọng nhất của người huấn luyện. Ông ta cầm cái ghế đẩu ở phần lưng và đẩy mạnh những cái chân ghế hướng về phía mặt của những con thú hoang. Những người huấn luyện thú xác nhận rằng những con thú cố tập trung vào bốn chân ghế một lượt. Trong khi cố gắng tập trung bằng cả hai tay và hai chân, thì một loại tình trạng tê liệt lấn át những con thú. Vì chúng không tập trung vào một điểm, chúng sẽ trở nên dễ dậy hơn, yếu ớt hơn và mất đi khả năng hoạt động bởi vì sự chú ý của chúng bị phân tán. Quý vị và tôi cũng giống như những con sư tử đó. Chúng ta được tạo nên để trải nghiệm một cuộc sống tự do vui sướng, nhưng thường cuối cùng chúng ta bị cướp mất niềm vui của cuộc sống tự do đó bởi vì chúng ta không biết chắc chắn phải phản ứng thế nào với những điều mà con người thường đeo đuổi, và chúng ta để nó trở thành ưu tiên số một trong đời sống của chúng ta. Vì thế hôm nay, chúng ta tiếp tục với thư Philip. Chúng ta sẽ tìm kiếm những điều Đức Chúa Trời muốn nói và những điều đó sẽ mang đến sự trải nghiệm về một điều khó bị điều khiển, về sự vui mừng bền vững trong một thế giới đầy thử thách. Nếu quý vị giống như tôi, từ khi thức dậy đến khi đi ngủ có một ai đó hay một điều gì đó thu hút sự chú ý, sự tập trung của quý vị. Văn hóa của chúng ta luôn luôn nhồi nhét vào chúng ta dưới dạng những bản quảng cáo, những trang web và những tạp chí. Cho dù quý vị có thể ngăn chặn việc mở rộng hơn văn hóa của chúng ta trong giây lát, thì sự chạy đua đối với quý vị về thời gian, sự chú ý, sự tập trung là điều rất vất vả. Ngay cả đối với gia đình, bạn bè, công việc, trường học, đội tuyển, việc nuôi dạy con cái, hôn nhân, hẹn hò, tài chính, những quyết định mà quý vị đang đối diện và nhiều vấn đề khác cũng vậy nữa. Thực ra, một số quý vị hiện tại không suy nghĩ về nó liền, quý vị đang nghĩ về tất cả những điều cần làm ngay. Quý vị đã bao giờ cảm thấy như thế không? không tập trung, bị phân tâm, bị điều khiển. Hãy nghĩ về bốn cái chân của một cái ghế như là một điểm tập trung hoặc là lòng trung thành như con sư tử. Nếu chúng ta cố gắng giữ sự chú ý, sự đeo đuổi của mình vào mọi điều, cuộc sống của chúng ta dễ bị điều khiển và bị cướp mất sự vui mừng mà chúng ta được tạo dựng để được trải nghiệm. Tôi xin chia sẻ với quý vị một câu nói mà nó được xếp vào điều khôn ngoan. Sự vui mừng không được tìm thấy bằng cách kiểm soát hoàn cảnh của chúng ta, nhưng được tìm thấy bằng cách kiểm soát lòng trung thành của chúng ta. Paulo chỉ ra cho chúng ta bốn điều cần để trải nghiệm sự vui mừng bền vững này. Điều thứ nhất, không đeo đuổi những điều trong đời này. Đầu thư Paulo đã nói rõ, ông là một tôi tớ của Đấng Christ và bây giờ chúng ta thấy điều đó quyết định vượt qua thực tế ở đây. Thật vậy, Paulo đang bị giam ở trong tù, nhưng đó không phải là sự tập trung của ông. Và cuối cùng, ông có thể kết luận về cái chết của ông trong câu 21, nhưng đó không phải là sự tập trung của ông. Paulo đã quyết định những gì là quan trọng đối với ông. Sự ưu tiên cao nhất của ông là gì? Lòng trung thành của ông đặt ở đâu? Tất cả là về Đấng Christ. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Paulo có thể viết về sự vui mừng khi đang ngồi trong tù. Ông biết rằng sự vui mừng không được tìm thấy trong việc kiểm soát hoàn cảnh của chúng ta, mà nó được tìm thấy trong việc kiểm soát lòng trung thành của chúng ta. Ông không bị phân tâm vì cùng lúc đeo đuổi nhiều điều khác trong cuộc sống. Khi ông nói, tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề. Như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi, vì Đấng Christ là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Ngay cả khi Phaolô nói về việc ông bị ép đủ cách, ông không muốn bị ép giữa Đấng Christ và những điều đeo đuổi khác trong đời sống của mình. Ông được ép về cách tốt nhất cho Đấng Christ được vinh hiển qua đời sống ông. Nhưng trọng tâm của đời sống ông chỉ chứa đựng một mình Đấng Christ mà thôi. Chúng ta thường bị phân tâm vì sự do dự và sợ hãi. Tính do dự là một trong những yếu tố then chốt đã giữ con sư tử được thuần hóa vì cái ghế đẩu. Nó không biết những điều nó cần phải tập trung vào, là trung thành với điều gì sẽ cai trị tất cả những cái khác, ít trung thành hơn trong cuộc sống. Đối với vài người trong số chúng ta cũng vậy. Chúng ta đã đổi tên từ sự do dự dẫn đến sự bối rối lòng trung thành và chúng ta gọi nó là khôn ngoan. Vì thế, chúng ta có cụm từ giống như đi nước đôi hoặc không liều một mất một còn. Nhưng nếu nói đến sự chọn lựa Chúa của mình, thì đó không phải là sự khôn ngoan, đó là sự ngu dại. Tại sao như vậy? Đây là lý do. Nếu Chúa của bạn không đáng giá hơn tất cả mọi thứ của bạn, thì làm thế nào Chúa của bạn có thể có giá trị hơn bất cứ điều gì? Nếu quý vị muốn trải nghiệm sự vui mừng luôn luôn trong cuộc sống, thì quý vị không đeo đuổi những điều khác, mà cân nhắc sự cam kết của quý vị với Đấng Christ. Tại sao? Bởi vì sự vui mừng bền vững là sản phẩm phụ của việc không pha trộn lòng trung thành với Đấng Christ. Điều thứ hai Paulo muốn dạy chúng ta ở đây, đó là không bám giữ kế hoạch của riêng mình. Paulo đã quyết định ông sẽ tập trung vào điều gì và sự ưu tiên cao nhất trong cuộc đời của ông là gì? Đó là trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ, thì tất cả những thứ giá trị khác được định rõ và xác định qua lăng kính phi thường của một mình Đức Chúa Giêsu Christ. Thông thường trong một lá thư được viết vào thời điểm nào đó, chúng ta nên xem cách mà người đó đang làm. Nhưng những gì mà chúng ta nhận được để thay vào là làm thế nào mà Phaolô có một đời sống tốt nhất vì mục đích chức vụ cho Đức Chúa Giêsu Christ để hợp nhất thiên đàng và thế gian. Phần kết thúc cuối cùng của bài học trước, Phaolô nói rằng, thì điều này sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi. Thoạt nhìn quý vị sẽ nghĩ rằng ý của ông phải là giải cứu khỏi sự chết, nhưng đó không phải là những gì ông muốn đang đề cập ở đây. Ông đang nói vấn đề được cứu rỗi từ việc bằng mọi cách rao truyền danh Đấng Christ mà chẳng hổ thẹn hay ô danh. Khi những người khác sẽ nói về họ đang làm điều đó như thế nào, thì Phaolô đang chia sẻ sự vật lộn của ông là làm thế nào để đời sống của ông được sử dụng tốt nhất cho sứ mệnh trong sự tấn tới của phúc âm Đấng Christ. Philip đoạn 1 từ câu 23 đến câu 26 nói rằng, ví thử tôi cứ sống trong xác thịt là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Tôi bị ép giữa hai bề muốn đi ở với Đấng Christ là điều rất tốt hơn, nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em, để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ. Hầu cho khi tôi lại đến cùng anh em sẽ nhân tôi mà có nhiều cớ khoe mình luôn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Một lần nữa, Phaolô nói về sự vui mừng khi ông đang ngồi trong tù. Ông có một sự vui mừng bền vững. Làm thế nào ông có điều đó? Bởi vì ông không cố gắng để đeo đuổi nhiều vấn đề. Ông không cố kiểm soát những hoàn cảnh của ông, nhưng ông đang kiểm soát lòng trung tín của ông với Đấng Christ. Ông không đeo đuổi kế hoạch của ông. Làm thế nào chúng ta nhận biết được điều đó? Chúng ta thấy điều đó qua lời của ông. Cho dù tôi sống hay chết, hoặc nhưng bất kỳ điều gì xảy ra với tôi. Gabriel Ricciotti từng nhận xét rằng, không gì gây lúng túng cho những kế hoạch của kẻ ác nhiều như là sự bình tĩnh của những tâm hồn lớn. Phaolô không cố gắng thuyết phục họ và nói, hãy đưa tôi ra khỏi cảnh này, tôi không phạm bất kỳ tội gì, thật bất công khi tôi ở trong tù. Nhưng thay vì làm điều đó, ông đã bình tĩnh và viết một lá thư về giá trị của sự vui mừng bền vững trong Đấng Christ. Sở dĩ ông đã làm được điều đó là bởi vì ông biết rằng sự chiến thắng của Đức Chúa Trời thường trải qua một sự thất bại rõ ràng. Chúng ta hoặc có thể giữ những kế hoạch của chúng ta cùng với sự lo lắng, sợ hãi, sự thất vọng, hoặc chúng ta có thể đưa ra những quyết định rằng sẽ bỏ qua kế hoạch của mình để thay thế những điều khác trong đời sống hàng ngày với sự bình tĩnh của tình yêu thương, bình an và vui mừng. Chúng ta không đeo đuổi những điều trong đời, không bám giữ kế hoạch của mình. Vậy, còn điều gì khác mà chúng ta cần bỏ đi để có thể trải nghiệm được sự vui mừng bền vững, không bị điều khiển nữa? Điều thứ ba Phaolô muốn dạy chúng ta, đó là không đeo đuổi quyền lợi riêng. Thái độ của Phaolô đối với sự đau đớn của riêng ông là bài học cho chúng ta. Ông không nói, tôi có lòng trông cậy chắc chắn không có điều gì tồi tệ sẽ xảy ra với tôi trong một thế giới đổ nát này. Nhưng ông nói rằng, tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong tôi. Khi đang ngồi trong tù để chờ đợi xét xử, Phaolô không nói, tôi hy vọng Chúa Giêsu sẽ khiến tôi được an toàn. Nhưng ông nói rằng, tôi trông mong sẽ làm cho Chúa Giêsu được cả sáng. Có thể nói từ lá thư này, Phaolô cho chúng ta thấy không phải ông là người duy nhất đang ở trong chốn gian khổ. Hội thánh Philip đang đối diện với kẻ thù là những người chống lại họ và tạo ra cho họ những nỗi đau và nỗi khổ. Sau khi Phaolô bảo họ đừng để bị đe dọa bởi những kẻ thù nghịch là những kẻ gây nên sự đau đớn và khổ sở trong đời sống của họ, ông còn nói những lời dường như có vẻ mất trí rằng không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa. Có phải tôi là người duy nhất nghe điều đó và thấy có vẻ lạ không? Phải chịu khổ. Chúng ta thích đặc quyền chứ không phải sự đau đớn. Chúng ta muốn ca ngợi mà không phải là sự chịu khổ. Chúng ta muốn kết nối mà không phải là một thập tự giá. Phaolô nói tiếp rằng, chúng ta phải chịu cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi và hiện nay còn nghe nói ở nơi tôi. Phaolô không phủ nhận sự đau đớn. Ông không xem nhẹ nó. Ông không hành động giống như nó không có thật. Thực ra ông sử dụng từ cuộc chiến tranh là agony, là từ mà chúng ta sử dụng nó lúc chúng ta đang chịu đau đớn tột cùng. Vâng, có sự đau đớn. Nhưng sự vui mừng bền vững mạnh hơn sự đau đớn. Thưa quý vị, nếu niềm tin của chúng ta không khiến chúng ta chịu khổ, thì có lẽ chúng ta không theo Chúa Giêsu là Đấng đã nói rằng hãy vác thập tự giá mình mà theo ta. Phaolô nói, chịu khổ là thật, sự đau đớn là thật, nhưng quý vị đừng quan tâm đến nó nhất. Quý vị có thể trải nghiệm nó, nhận ra nó vì điều đó là sự đau đớn, nhưng quý vị không cần phải chung thủy với nó. Đừng để nó ràng buộc và cai trị đời sống của quý vị. Hãy để Đấng Christ chiếm lấy chỗ đó trong đời sống quý vị. Khi chúng ta bắt đầu loạt bài học này, chúng ta nói rằng có một mối quan hệ mà nó thay đổi tất cả mọi thứ. Nó có giá trị với tất cả mọi người. Điều đó có nghĩa là chúng ta không trải nghiệm sự đau đớn, chịu khổ, chối bỏ hay bắt bớ trong thế gian này, phải không? Thưa không, điều đó có nghĩa là Đức Chúa Giêsu Christ có thể thật sự đã thay đổi sự trải nghiệm của chúng ta về sự đau đớn, chịu khổ, chối bỏ và bắt bớ. Bởi vì Phaolô đã chịu khổ và trải nghiệm sự đau đớn, vậy sự đau đớn của chúng ta có thể chuyển từ vô nghĩa thành có ý nghĩa như là một con đường để biết Ngài nhiều hơn. Đó là nỗi đau, nhưng với ông, sự đau đớn trở thành một đặc quyền trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là chịu khổ, nhưng nó là sự ca ngợi bên cạnh sự chịu khổ. Đó là thập tự giá cùng với sự tương giao với Đấng Christ. Đó là sự vui mừng không tìm thấy được trong việc kiểm soát hoàn cảnh của quý vị, nhưng nó được tìm thấy trong sự kiểm soát bởi lòng trung thành của quý vị. Để kinh nghiệm được sự vui mừng bền vững, vui mừng luôn luôn, chúng ta cần bỏ đi những đeo đuổi trong đời này với kế hoạch riêng, quyền lợi riêng. Chúng ta đừng sống với cái tôi của mình nữa. Điều thứ tư Phaolô muốn dạy chúng ta, đó là không sống vì cái tôi của mình. Phaolô nói rằng, vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông câu nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Ông tiếp tục nói, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Phaolô nói, tất cả những sự chịu khổ mà anh em và tôi đang đối diện, nó có khiến chúng ta càng yên ủi người khác, có khiến chúng ta càng yêu thương, càng hiệp một với nhau hơn không? Sự chịu khổ sở tập trung vào chính chúng ta sẽ khiến chúng ta cay đắng và hoài nghi, nhưng sự chịu khổ tập trung vào Đấng Christ có thể khiến chúng ta càng động lòng thương xót, càng nhiều tình yêu thương và ít lòng kiêu ngạo đi. Tôi nghĩ chủ đề xuyên suốt phân đoạn này có thể tóm tắt lại trong một câu hỏi: tôi có phải là người khiến những người khác sống tốt hơn bởi vì tôi còn sống không? Nếu câu trả lời là có, thì đó là mẫu người mà tôi muốn quý vị trở thành, và quý vị sẽ cần bỏ đi cái tôi của mình. Ở phần trước phân đoạn này, Phaolô nói rằng: nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. Làm thế nào để đời sống của họ sẽ tốt hơn bởi vì họ sẽ tăng trưởng và trải nghiệm sự vui mừng trong đức tin của họ? Đây là cách mà quý vị có thể biết nếu quý vị đang bắt đầu bỏ đi cái tôi của mình. Khi phát sinh tình huống khó khăn, thay vì suy nghĩ đầu tiên của quý vị là điều này sẽ ảnh hưởng đến tôi thế nào, thì quý vị hãy suy nghĩ rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta thế nào. Hãy chú ý, Phaolô không nói rằng đừng bao giờ suy nghĩ về chính mình giống như một vài tấm thảm chùi chân. Thay vào đó, ông đang nói, quý vị hãy bỏ đi cái tôi của mình khi những đại từ của quý vị trở thành số nhiều. Từ điều tốt nhất cho tôi đến điều tốt nhất cho chúng ta, nó đi cùng với nhau. Để giúp chúng ta nhớ điều này, chúng ta cần học bài học từ muối. Hãy để tôi giải thích điều này. Công việc của muối là khiến nhiều thứ khác có mùi vị. Tôi thật sự không thích bắp mà không có một tí muối nào. Khi tôi ăn một miếng bắp mà tôi thật sự thích, tôi sẽ nói điều gì? Có phải là: wow, muối thật tuyệt vời? Dĩ nhiên là không rồi. Tôi nói: ôi, bắp thật là tuyệt. Tại sao? Bởi vì công việc của muối không khiến cho quý vị nghĩ muối tuyệt vời như thế nào, nhưng quý vị sẽ nghĩ đến những thứ liên quan đến nó tuyệt vời thế nào. Vì thế, nếu quý vị là muối trong một cộng đồng, mọi người sẽ không bỏ đi mà nói: wow, người đó thực sự biết Kinh Thánh và có tất cả những câu trả lời. Hãy chỉ cho tôi biết điều đó. Nhưng thưa không, điều gì xảy ra khi quý vị ở trong một cộng đồng lớn mà quý vị là muối? Mọi người sẽ không nói quý vị tuyệt vời thế nào, nhưng họ nói rằng thật là một nhóm tuyệt vời. Quý vị càng bỏ đi cái tôi của mình, thì quý vị trở nên mặn hơn. Khi quý vị càng trở nên mặn hơn, quý vị càng khiến quý vị có sự ảnh hưởng lớn, thì càng có nhiều sự vui mừng bền vững lan truyền đến nhiều người, từ tôi đến chúng ta. Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả mọi người trong hội thánh này trở thành muối? Hội thánh của chúng ta sẽ khác biệt thế nào? Những cuộc sống hôn nhân và gia đình của chúng ta sẽ khác như thế nào? Những mối quan hệ của chúng ta giữa những người độc thân sẽ khác ra sao? Thế giới này sẽ khác như thế nào nếu tất cả mọi người trong hội thánh này bỏ đi lòng trung thành đối với cái tôi của mình và do đó trở nên mặn cùng với nhau? Hoặc là như Phaolô nói: anh em làm cho tôi vui mừng trọn vẹn, anh em có cùng một tình yêu thương, có sự thông công nơi thánh linh và cùng một đức thánh linh, có đồng một tâm tình như Đấng Christ và cùng tâm tình với nhau. Phaolô nói rõ ràng rằng điều đó chỉ có thể xảy ra khi chúng ta bỏ đi lòng trung thành đối với bản ngã của mình. Hãy tập chú vào Đấng Christ, Ngài đáng giá hơn tất cả mọi thứ. Hãy bỏ đi cái tôi của mình. Không có cái tôi thì mọi người đều giống như muối. Họ khiến tất cả mọi thứ họ chạm đến được tốt đẹp hơn. Vì nếu chúng ta thực hành bốn điều trên, chúng ta sẽ trải nghiệm được sự vui mừng bền vững trong cuộc sống mà không bị điều khiển bởi những hoàn cảnh thử thách. Quý vị có cam kết đến với Đấng Christ không? Hoàn toàn chứ. Quý vị có sẵn lòng từ bỏ kế hoạch của quý vị vì kế hoạch của Đấng Christ trong đời sống của quý vị không? Hãy bỏ đi cái tôi của quý vị. Hãy lựa chọn để làm vị muối mặn, hấp dẫn, khiến cho đời sống của người khác tốt hơn bởi vì quý vị ở chung quanh họ.
Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện.
Lạy Chúa là Cha nhân từ, con cảm ơn Ngài vì sứ điệp về niềm vui khó thuần hóa, giúp con nhận ra rằng niềm vui không đến từ việc kiểm soát hoàn cảnh mà đến từ trung thành tuyệt đối nơi Đấng Christ. Con xin ăn năn vì bấy lâu nay con đã để những áp lực đời này làm phân tán sự chú ý của con, như con sư tử bị tê liệt trước bốn chân ghế của người huấn luyện thú, khiến con đánh mất sự tự do và vui thỏa trong Ngài. Xin Chúa giúp con kiểm soát sự ưu tiên của lòng mình, để dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, mục tiêu duy nhất của con vẫn là làm vinh hiển Ngài qua từng hơi thở. Con xin dâng lên Chúa mọi kế hoạch riêng, mọi quyền lợi cá nhân và cái tôi kiêu hãnh, sẵn lòng chấp nhận việc chịu khổ vì Chúa như một đặc quyền quý báu để được biết Ngài nhiều hơn thay vì trốn tránh nỗi đau. Xin Thánh Linh uống nắng con trở thành vị muối mặn trong cộng đồng, biết hạ mình coi người khác tôn trọng hơn mình và luôn chăm về ích lợi của anh chị em thay vì chỉ tìm lợi riêng cho bản thân. Con nguyện chuyển đổi cách nhìn từ tôi sang chúng ta, để qua sự hiệp nhất và tình yêu thương chân thành, niềm vui của Ngài được trọn vẹn qua hội thánh và lan tỏa đến thế giới xung quanh. Con tin chắc rằng khi lòng trung tín của con không còn pha trộn và bản ngã được đóng đinh vào thập tự giá, niềm vui bền vững của Chúa sẽ là sức mạnh giúp con vững vàng vượt qua mọi thách thức của cuộc đời. Con thành tâm dâng mọi lời cầu nguyện này và phó thác đời sống con hoàn toàn trong tay Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cuộc đời con khi xưa thiếu vắng cha, đầy gian nan thương đau sống hoang đàng, chìm ngập trong đam mê với bao tội. Đường con đi là của riêng mình con, và khi con ăn năn đến với cha, Ngài ban cho Giêsu cứu muôn tội. Chuộc thân con mà con đến nước thiên đàng, đời con này thuộc mãi riêng mình Ngài. Lời sự sống đã ban cho con đức tin, lời Ngài phán đắc thắng quyền lực thế gian, lời Ngài hứa sẽ mãi luôn là thánh tín nhân từ, lời Cha ban nguồn nước sống. Nào cùng đến chúc tôn ba ngôi Chúa Cha, phục vụ Chúa gắn kết mọi người với nhau, để nguồn phước Chúa đến an lành trên những ngôi nhà. Nguyện danh Cha tỏa sáng mãi trong con, lòng cầu xin Cha yêu cất chén này, được bình an trong tay Chúa nhân từ. Tình yêu thương là lời nhắc con mỗi ngày, đừng lo âu vì có ta ở bên. Hy sinh trên giá thập, ngàn đòn roi Cha mang hết trên người. Mọi vinh quang con xin kính dâng lên Ngài. Đầy quyền năng là Chúa vua đời đời. Lời sự sống đã ban cho con đức tin, lời Ngài phán đắc thắng quyền lực thế gian. Hallelujah. Lời Ngài hứa sẽ mãi luôn là thánh tín nhân từ, lời Cha ban nguồn nước sống đời đời. Nào cùng đến chúc tôn ba ngôi Chúa Cha, phục vụ Chúa gắn kết mọi người với nhau mãi không chia lìa, để nguồn phước Chúa đến an lành trên những ngôi nhà. Nguyện danh Cha tỏa sáng mãi trong con. Thank you.
vắng trải. Đời già nan thường đau sống hoang đàn, chìm ngập trong đam mê với bao ô tô. Đường con đi là của riêng mình con, và khi con ăn năn đến với cha, Ngài ban cho Giêsu cứu muôn tội. Chuộc thân con mà còn đến nước thiên đàng, cuộc đời con thuộc mãi riêng mình Ngài. Lời sự sống đã ban cho con đức tin, lời Ngài phán đắc thắng quyền lực thế gian. Hallelujah. Lời Ngài hứa sẽ mãi luôn là thánh tín nhân từ. Lời Cha ban nguồn nước sống đời đời. Nào cùng đến chúc tôn ba ngôi Chúa Cha, phục vụ Chúa gắn kết mọi người với nhau mãi không chia lìa, để nguồn phước Chúa đến an lành trên những ngôi nhà. Nguyện xanh Cha tỏa sáng mãi cho con, lời sự sống đã ban cho con đức tin, lời Ngài phán đắc thắng quyền lực thế gian. Hallelujah. Lời Ngài hứa sẽ mãi luôn là thánh tín nhân từ. Lời Cha ban nguồn nước sống đời đời. Nào cùng đến chúc tôn ba ngôi Chúa Cha, phục vụ Chúa gắn kết mọi người với nhau mãi không chia lìa, để nguồn phước Chúa đến an lành trên những ngôi nhà. Nguyện danh Cha tỏa sáng mãi cháu con, trong gian nguy Ngài cho con vũ khí vượt qua mọi nơi chiến trường. Giêsu ơi, Ngài là vua bách thắng, lời hàng sống